sự nghèo khó triệt để chính là khiên thuẫn, là bức chắn an toàn cho chúng ta. Chúng tôi không muốn bước theo dấu chân của một số dòng tu đã từng xuất hiện trong lịch sử. Đầu tiên thì họ phục vụ người nghèo, nhưng từ từ họ lại chuyển sang phục vụ người giàu. Để có thể thấu hiểu và giúp đỡ những người thiếu thốn, chúng ta phải sống như họ đang sống. Điều khác biệt giữa họ và chúng ta chỉ là họ nghèo vì phải nghèo, trong khi ta nghèo vì chọn nghèo. Cách đây một vài tuần, tôi bắt gặp một em bé đang lang thang ngoài đường. Và nhìn qua sắc mặt, tôi biết ngay em đang đói lắm. Tôi thắc mắc không biết em đã bị đói bao lâu. Thế rồi tôi đưa cho em một miếng bánh mì. Em cầm lấy và bắt đầu ăn từng miếng, từng miếng. Tôi giục em: ăn đi, con ăn nữa đi con, con đói lắm mà. Đứa bé ngước nhìn tôi và nói: con sợ thưa mẹ, con sợ rằng khi ăn hết con lại bị đói nữa. Bạn thân mến, có những kẻ quá giàu, ăn bao nhiêu cũng không hết. Lại có những kẻ quá nghèo, ăn một tí thôi cũng hết mất rồi. Tất nhiên chúng ta không có quyền phán xét người giàu. Điều chúng ta đang mong đợi không phải là một cuộc đấu tranh giai cấp, nhưng là một cuộc gặp gỡ giai cấp. Trong đó, người giàu cứu vớt người nghèo và người nghèo giải thoát người giàu. Trước mắt Thiên Chúa, sự nghèo hèn của chúng ta chính là việc khiêm nhường, nhìn nhận sự yếu đuối, tội lỗi và hư vô của mình. Đồng thời cũng nhìn nhận tình trạng mình cần Thiên Chúa qua việc cậy trông và mở lòng đón nhận mọi sự từ nơi Ngài, như trẻ thơ đón nhận từ nơi bàn tay người cha của mình vậy. Sự nghèo khó của chúng ta phải là sự nghèo khó của phúc âm, đó là khoan dung, nhân hậu, vui tươi và rộng mở tấm lòng, luôn luôn sẵn sàng trao tặng những hành động yêu thương. Trước khi nói đến việc từ bỏ, thì nghèo khó đã là một tình mến. Yêu là phải cho đi. Muốn cho đi, ta phải thoát được tính ích kỷ. Đức nghèo khó quả là cần thiết, bởi vì chúng ta đang làm việc với người nghèo và cho người nghèo. Khi mà họ có phàn nàn về đồ ăn thức uống, thì chúng ta cũng còn nói được rằng chúng tôi cũng đang ăn cùng một thứ như vậy thôi. Nếu họ có nói: đêm qua trời nóng quá, tôi không ngủ được, thì chúng ta cũng có thể trả lời được rằng chúng tôi cũng cảm thấy nóng giống như bạn vậy. Có một ông đến và ở lại làm việc như người nấu ăn trong trung tâm trẻ em. Khi trước ông ấy rất giàu, nhưng bây giờ thì ông ấy trắng tay, không còn gì cả. Ông đến với tôi và nói: Mẹ Teresa ơi, tôi không thể ăn đồ ăn đó được. Tôi nói: Tôi ăn nó hàng ngày đấy chứ. Ông ta sửng sốt nhìn tôi: Mẹ cũng ăn như vậy sao? Thế thì tôi cũng có thể ăn được. Và ông đi ra với một tâm hồn vui vẻ thật sự. Nếu tôi không nói thật với ông ấy, thì có lẽ ông ta sẽ còn cay đắng, sẽ không bao giờ chấp nhận sự nghèo khó của mình. Ông sẽ không thể nào ăn loại thức ăn đó một khi ông đã quen với loại thức ăn khác. Trong thực tế, con tim của những người nghèo sẽ được cởi mở hơn khi biết rằng chúng tôi cũng đang sống giống như họ. Đôi khi họ chỉ có một gạo nước dùng trong một ngày, cũng giống như chúng tôi thôi. Người nghèo phải sắp hàng, chúng tôi cũng sắp hàng. Thức ăn, áo mặc, tất cả mọi sự chúng tôi có đều giống như của những người nghèo. Hiện thời chúng tôi không có ăn chay, song việc ăn chay của chúng tôi lại chính là ăn những thức ăn nào chúng tôi đang có. Bạn thân mến, để cho đời sống của chúng ta sinh hoa kết quả, tự nó phải được đông đầy bằng Chúa Giêsu. Để có thể mang sự bình an, niềm vui và lòng mến yêu cho người khác, thì trước hết chúng ta phải có những thứ đó đã. Bởi vì bạn không thể cho đi điều mình không có. Làm sao người mù có thể dẫn lối cho người mù được? Những người nghèo tại các khu nhà ổ chuột không có Chúa Giêsu, và chúng ta có được đặc ân đi vào nơi cư ngụ của họ để mang Chúa cho họ. Những gì họ nghĩ về chúng ta thì không thành vấn đề. Nhưng chúng ta là gì đối với họ mới là vấn đề. Đi vào các khu nhà ổ chuột để tỏ ra mình có đến với người nghèo mà thôi thì sẽ không đủ sức để lôi kéo họ về với Chúa Giêsu đâu. Nếu chúng ta chỉ nghĩ đến mình và cho mình thì sẽ không bao giờ có thể sống đúng với lý tưởng được. Chúng ta thực hành nhân đức khó nghèo mỗi khi phải may vá áo quần của mình sao cho nhanh nhẹn và dễ coi. Những y phục vá chằng vá chịch không phải là một sự vô phước đâu. Tương truyền rằng Thánh Phanxicô thành Assisi khi chết đã để lại một tu phục với quá nhiều mảnh vá đến nỗi người ta chẳng tìm thấy một tí mảnh vải nào của chiếc áo nguyên thủy nữa. Phúc âm nhắc cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu trước khi dạy dỗ dân chúng, Ngài đã cảm thấy xót thương đám đông đang đi theo mình. Thỉnh thoảng, Ngài đã cảm thương họ đến độ quên cả ăn uống. Đức Chúa Giêsu đã chuyển lòng thương xót thành hành động như thế nào nếu không phải là Ngài đã hóa bánh và cá ra nhiều để xoa dịu cơn đói khát của họ? Ngài đã cho họ ăn mãi cho đến khi không thể ăn thêm được nữa, và rốt cuộc là dư cả 12 thúng đầy. Sau đó Ngài mới dạy họ, Ngài mới nói cho họ nghe về tin mừng. Đây chính là điều chúng ta phải áp dụng. Trước hết, chúng ta phải xoa dịu những nhu cầu thân xác nơi người nghèo. Đồng thời, nhờ đó, chúng ta có thể mang Đức Kitô đến cho họ cách hiệu quả hơn. Đức Giêsu cho chúng ta có cơ hội nuôi Ngài bằng việc nuôi những kẻ nghèo đói, mặc quần áo cho Ngài qua việc che thân cho những kẻ trần truồng, chữa lành Ngài qua việc săn sóc cứu giúp những kẻ yếu đau, và cho Ngài trú ẩn qua việc giúp cho những kẻ bị bỏ rơi, những người vô gia cư có được chốn nương náu. Bạn biết nghèo là gì rồi chứ? Trước hết, nghèo là đói cơm bánh. Nghèo là cần áo mặc. Nghèo là không nhà cư ngụ. Nhưng có một thứ nghèo còn tệ hại hơn những điều vừa kể. Đó là cái nghèo vì bị bỏ rơi, nghèo vì không ai thương xót, không ai cần đến, nghèo đến nỗi không có ai để gọi là người của mình nữa. Chúng ta có thật sự biết đến những người nghèo không? Chúng ta có biết đến những người nghèo ngay chính trong gia đình, trong nhà chúng ta không? Có lẽ những người này không đói cơm đói bánh. Có lẽ con cái, vợ, chồng của bạn không bị đói, không bị trần truồng, không bị đuổi ra khỏi nhà. Thế nhưng bạn có chắc rằng không có ai phải cảm thấy bị hất hủi hay bị bỏ rơi không? Những người cha, người mẹ già của bạn đang làm sao? Có bị bỏ rơi không? Bị bỏ rơi quả là một sự nghèo nàn ghê gớm. Có những người đơn độc xung quanh bạn, trong các bệnh viện hay trong những nhà thương tâm thần. Có nhiều người vô gia cư lắm. Hãy biết đến những người nghèo nhất trong các người nghèo, trong khu phố của bạn, nơi làng xóm của bạn, trong thành phố và trong gia đình bạn. Khi bạn biết họ, sự biết đó sẽ đưa bạn đến việc thương họ, và tình thương sẽ thúc giục bạn giúp đỡ phục vụ họ. Chỉ có như vậy, bạn mới bắt đầu hành động giống Chúa Giêsu và mới sống phúc âm. Hãy đặt mình vào việc phục vụ người nghèo. Hãy mở lòng ra để yêu thương họ. hãy làm nhân chứng sống cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Người nghèo không cần đến sự thương cảm xót xa trống không của chúng ta đâu. Họ cần chúng ta giúp đỡ họ. Và những gì họ cho ta sẽ còn hơn của ta cho họ. Tôi nói thật đấy, nếu không tin thì bạn cứ đến sống với người nghèo đi, rồi sẽ nghiệm thấy lời tôi nói là không sai. Người nghèo quả là những con người tuyệt vời. Họ có nhân phẩm của riêng họ. Chúng ta có thể thấy được điều đó. Thông thường, vì người nghèo ít được biết tới, nên nhiều khi chúng ta không thể khám phá ra nhân phẩm của họ. Phải công nhận rằng, kẻ nghèo rất can đảm khi phải sống cuộc sống nghèo của họ. Cái nghèo được áp đặt trên họ, và họ bị bắt buộc phải sống kiếp nghèo. Người nghèo là lời cầu nguyện của chúng ta. Họ mang lấy Thiên Chúa trong chính con người của họ. Thiên Chúa dựng nên thế giới này và thấy nó tốt đẹp. Rồi Ngài dựng nên con người và cũng thấy con người tốt đẹp. Thiên Chúa đã dựng nên mọi sự và thấy mọi sự đều tốt. Thế thì tại sao chúng ta lại có thể phàn nàn chống lại Thiên Chúa vì tình trạng nghèo đói và những đau khổ đang tồn tại trong thế giới này? Chúa thấy mọi sự tốt đẹp. Còn chúng ta có làm như thế nào với những sự ấy lại là một chuyện khác. Để giúp chúng ta đáng được hưởng phúc thiên đàng, Đức Kitô đã ra một điều kiện: làm cho người hèn mọn. Ngay trong giờ phút lâm chung, bạn và tôi, bất kể chúng ta là ai, đã từng sống nơi nào, Kitô hữu hay là lương dân, tất cả chúng ta, những người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, bằng bàn tay yêu thương của Ngài, chúng ta sẽ phải đứng trước nhan Ngài và được xét xử tùy theo những gì chúng ta đã sống và làm cho người nghèo. Chính lúc này, các cân lượng mẫu mực cho việc phán xét sẽ được đưa ra. Chúng ta phải càng ngày càng ý thức hơn rằng người nghèo chính là niềm hy vọng của nhân loại, bởi vì chúng ta sẽ được xét xử theo những cách thức mà chúng ta đã cư xử với họ. Chúng ta sẽ đối đầu với thực tế khi mà chúng ta được triệu về trước ngang Thiên Chúa. Và Ngài sẽ nói: xưa ta đói, ta trần truồng, ta không nhà cửa. Và những gì ngươi đã làm cho một trong những kẻ bé mọn, chính là đã làm cho ta. Khi mà ai ai cũng nhận ra rằng người hàng xóm đau khổ bên cạnh nhà mình chính là hình ảnh của Thiên Chúa, và khi mà họ hiểu thấu những hệ quả của sự thật đó, thì sự nghèo đói không còn tồn tại nữa. Và chúng tôi, những thừa sai bác ái, chúng tôi sẽ không còn việc gì để làm nữa. Để kết thúc chương này, tôi xin kể cho bạn một mẩu chuyện vui nhé. Số là hôm đó, đang khi bị cơn sốt hành hạ, tôi mơ thấy mình chết, và được đưa đến trước tòa Thánh Phêrô để chịu phán xét. Thánh nhân nhìn tôi một hồi lâu rồi gật gù. Bà tốt lắm, bà đáng được cấp cho quốc tịch thiên đàng lắm. Nhưng mà trên thiên đàng này chỉ có hạnh phúc và giàu sang thôi. Cho nên nếu muốn có người nghèo và khu nhà ổ chuột thì xin bà hãy về lại thế gian. Đoạn Thánh Phêrô nói nhỏ lại, làm như sợ có ai nghe thấy. Nếu bà muốn ở trên này thì xin nói trước để tôi lo liệu, vì tôi biết thế nào người nghèo cũng kéo theo bà, nên chặt cả thiên đàng cho mà xem. Đau khổ và sự chết. Thánh Phaolô tông đồ, vị sứ giả tin mừng cho dân ngoại, đã nói rằng: gian khổ tạo nên kiên nhẫn, kiên nhẫn tạo nên thực đức, thực đức tạo nên trông cậy. Còn trông cậy không làm tủi hổ, vì lòng mến của Thiên Chúa đã được đổ xuống lòng ta nhờ bởi Thánh Thần Người đã ban cho ta. Quả thế, tôi quyết rằng những đau khổ đời này không đáng là gì so với vinh quang hồng tỏ hiện trên ta. Vì rằng chút gian truân nhẹ bỏng trong hiện tại gây nên cho chúng ta đời đời một khối vinh quang siêu vời tuyệt đỉnh, miễn sao chúng ta đừng dán mắt vào những điều trông thấy được, nhưng là vào những điều mắt không trông thấy. Vì hữu hình là phù vân, vô hình mới trường cửu. Thông thường những lúc cảm thấy công việc nặng nề, tôi thường nghĩ đến những người đau khổ và thầm thỉ với Chúa: Chúa hãy nhìn đến những con cái của Ngài đang phải đau khổ, và xin hãy chúc lành cho công việc mà con đang làm cho họ. Và rồi tôi cảm thấy được an ủi tức thì. Đây chính là kho tàng bí mật, là sức mạnh tiềm ẩn của các nữ tử thừa sai bác ái chúng tôi. Riêng phần cá nhân, tôi rất lấy làm sung sướng và dường như có một nguồn sinh lực mới tràn vào tâm hồn mỗi lần nghĩ đến những người đang kết hiệp cách thiêng liêng với chúng tôi. Vừa mới đây, có một luồng gió bác ái thổi qua ngôi làng bên gai. Đồ ăn quần áo cứ tới tấp tuôn đến. Các trường học, các ông già bà cả, người lớn cũng như trẻ em đều được trợ giúp suốt trong mùa lũ lụt. Phải nói rằng lũ lụt là một tai họa khủng khiếp, nhưng nó lại đem đến những hậu quả rất tuyệt vời. Tôi muốn nói rằng lũ lụt đã làm nảy sinh mối quan tâm lo lắng cho những người anh chị em đang chịu đựng các thảm họa của thiên nhiên. Nhiều người đã quyết định làm một cái gì đó cho các anh chị em đang gặp phải tai ương này. Có những người đã chuẩn bị cả thức ăn để chia sẻ với những ai cần đến. Thật là đau lòng khi phải chứng kiến các cảnh thiên tai khủng khiếp, nhưng thú vị làm sao khi thấy nó lại trở nên cơ hội để nhiều người có thể tỏ bày lòng bác ái yêu thương qua những hành động chân thành. Sự đau khổ sẽ không thiếu vắng trong cuộc đời chúng ta, cho nên đừng sợ hãi gì khi bạn gặp đau khổ. Sự khổ đau của bạn sẽ là phương thế tuyệt hảo của yêu thương nếu như bạn biết sử dụng nó, nhất là nếu bạn biết dâng hiến vì hòa bình thế giới. Sự đau khổ tự nó không có ích lợi gì, nhưng nếu đau khổ được tháp nhập vào cuộc khổ nạn của Đức Giêsu, thì nó sẽ biến thành dấu hiệu của yêu thương và là món quà quý giá tuyệt vời. Sự đau khổ của Đức Kitô chính là món quà vô giá của yêu thương, bởi vì qua khổ đau của Ngài, tội tình của chúng ta mới được đền bù.
Chẳng quyết tâm một đời sống nghèo để con không còn vương nữa, quên mình để đến với Chúa ơi.
những đau đớn, buồn phiền, nhục nhã, những cảm giác lẻ loi đơn độc. Không gì khác hơn là nụ hôn của Chúa Giêsu. Chúng như một dấu chỉ cho thấy rằng bạn đang tiến đến gần Chúa lắm rồi đó. Hãy nhớ rằng khổ nạn của Chúa Giêsu luôn kết thúc trong niềm vui phục sinh. Vì thế, khi bạn nghiệm thấy trong tim mình có sự đau khổ của Đức Kitô, thì hãy yên tâm đi, vì rồi sự phục sinh sẽ đến. Đừng bao giờ để một sự gì làm phiền lòng bạn đến nỗi quên mất đi niềm tin của Chúa Giêsu sống lại. Trong 25 năm trường, chúng tôi đã đem về nhà hơn 36.000 người sống lây lất trên các vỉa hè của đường phố, và có hơn 18.000 người đã được nhắm mắt trong một cái chết tuyệt vời. Khi chúng tôi mang họ về từ các ngóc ngách của phố phường, chúng tôi đều đưa cho mỗi người một dĩa cơm. Một hôm, chúng tôi đem về được 4 người. Một bà đang trong tình trạng nghiêm trọng, mình đầy những vết thương và dòi bọ. Tôi bảo với các sơ rằng tôi sẽ chăm sóc cho người đàn bà đó, trong khi họ sẽ lo lắng cho 3 người kia. Tôi đã làm tất cả những gì mà lòng thương yêu của tôi có thể làm được cho bà ta. Tôi nâng bà lên giường, và bà đã nắm chặt lấy tay tôi với một nụ cười thật đẹp trên môi. Bà nói cảm ơn. Thế rồi bà chết. Tình thương yêu mới quan trọng làm sao. Người đàn bà kia đã khát khao yêu thương, và bà đã nhận được nó trước lúc nhắm mắt. Bà chỉ nói được một câu, và câu ấy lại chỉ có 2 chữ. Thế nhưng sự thấu hiểu về yêu thương đã được diễn tả đầy đủ trong cái câu 2 chữ đó. Tại New York, chúng tôi có một căn nhà dành cho các bệnh nhân mắc chứng bệnh SIDA. Họ là những người đang chết lần chết mòn vì chứng bệnh mà tôi gọi là bệnh phong cùi của Tây Phương. Vào một đêm Giáng sinh, tôi đã khánh thành căn nhà này như món quà dâng cho Chúa Giêsu nhân ngày sinh nhật của Ngài. Chúng tôi đã khởi sự với 15 chiếc giường cho vài bệnh nhân đáng thương, cùng với 4 thanh niên khác mà tôi đã mang về từ nhà tù. Bởi lẽ họ không muốn phải chết ngay trong nhà lao. Đây là những vị khách đầu tiên của chúng tôi. Tôi đã làm một nhà nguyện nhỏ cho họ, để nếu muốn, họ có thể đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. Tạ ơn tình thương Thiên Chúa, con tim họ đã được biến đổi. Một lần kia tôi trở lại thăm họ. Một trong 4 bệnh nhân phải vào nhà thương. Tôi đến thăm anh, và anh đã nói với tôi: Mẹ Teresa ơi, mẹ là một người bạn tốt. Con có điều này muốn nói với một mình mẹ. Và rồi, sau khi các nữ tu rời khỏi phòng, anh đã tỏ bày tâm sự. Bạn biết anh ta đã nói gì không? Anh nói rằng anh đã không xưng tội và rước lễ suốt 25 năm trời qua. Anh còn nói: Mẹ biết không, những khi bị nhức đầu, con liền so sánh nó với nỗi đau đớn mà Chúa Giêsu đã phải chịu khi bị quân dữ đội mão gai. Khi bị đau lưng dữ dội, con lại so sánh nó với Chúa Giêsu khi Ngài bị quân dữ đánh đòn. Khi bị đau đớn tại 2 bàn tay và 2 bàn chân, con liền so sánh nó với cái đau của Chúa Giêsu khi bị đóng đinh. Bây giờ, xin mẹ hãy đưa con về nhà của mẹ. Con muốn được chết tại đó. Tôi đã được phép bác sĩ đưa anh ta về nhà. Tôi mang anh đến nhà nguyện. Và bạn biết không? Thật tình là tôi chưa bao giờ được nghe thấy một người nào nói chuyện với Thiên Chúa cách cảm động như anh bạn trẻ kia. Dường như đang có một tình yêu thương cảm thông lắng động nào đó giữa anh ta và Chúa Giêsu. Ba ngày sau thì anh chết. Thật khó có thể hiểu thấu được sự biến đổi mà người bạn trẻ kia đã cảm nghiệm. Điều gì đã đem lại sự biến đổi đó vậy? Phải chăng chính nhờ tình thương mến ngọt ngào của các chị nữ tu dành cho anh ta đã giúp anh ta hiểu rõ hơn tình yêu của Thiên Chúa? Tôi nghĩ đúng là như vậy. Là người Kitô hữu, chúng ta được tạo dựng để trở nên thánh, bởi vì chúng ta được nắng ra theo giống hình ảnh của Thiên Chúa. Vì lẽ này, khi có người nào chết thì cũng có nghĩa là người đó trở về cùng Thiên Chúa. Trở về cùng Thiên Chúa, đó là đích điểm, là nơi tất cả chúng ta phải nhắm thẳng và tiến tới. Có một chuyện đã xảy đến cho một chị nữ tu mà chúng tôi đã gửi đi du học cách đây khá lâu. Đó là ngay ngày chị ra trường thì cũng là ngày chị ra khỏi đời này. Lúc hấp hối, chị đã hỏi: "Tại sao Chúa Giêsu lại gọi con sớm thế?" Sơ bề trên trả lời chị: "Vì Chúa Giêsu muốn chính con, chứ không phải muốn công việc của con." Và rồi chị đã hoàn toàn hạnh phúc khi nghe được điều đó. Trong giờ phút lâm chung, chúng ta sẽ không được phán xét theo số lượng công việc mình đã làm, nhưng theo phẩm lượng yêu thương của chúng ta đã đặt trong công việc của mình. Tình yêu thương phải chảy ra từ lòng hy sinh, được cảm nhận ngay trong thời điểm của đau thương. Sự chết, xét cho cùng, chính là con đường nhanh nhất và ngắn nhất đưa ta đến cùng Thiên Chúa. Thật tuyệt vời khi người ta hiểu được rằng con người xuất phát từ Thiên Chúa và chết là để trở về với Ngài. Chết là khoảnh khắc quan yếu nhất của một đời người. Nó chẳng khác chi một lễ đăng quang khi mà chúng ta được chết trong an hòa với Thiên Chúa. Chết là một cái gì đó tuyệt đẹp. Nó là một sự trở về. Kẻ được chết trong ơn nghĩa Chúa sẽ trở về với Ngài. Dẫu rằng theo tính tự nhiên, chúng ta có thể nhớ nhung người đã ra đi, nhưng đây là một sự ra đi kỳ diệu, một sự trở về nhà cha.
Thank you.
giọng là
thứ tội lỗi
con sinh ra đời bạc bè tim chết. đêm vui là câu kinh trong đời, dòng xưa ấm dương người, một đời trong thương mê là cung hát ta ơi.